Kính chào cộng đoàn. Mời cộng đoàn nghe lễ phụng vụ trong tuần. Hôm nay 22 Chúa Nhật thứ 29 thường niên Thánh Vịnh tuần 1. Giáo huấn số 48: Việc tông đồ. Toàn thể hội thánh có đặc tính tông truyền vì nhờ các vị kế nhiệm Thánh Phêrô và các thánh tông đồ. Hội thánh vẫn giữ nguyên nguồn gốc của mình trong sự hiệp thông đức tin và sự sống. Hội thánh còn có đặc tính tông truyền vì được sai đi khắp trần gian. Tất cả các chi thể của hội thánh, tuy bằng những cách khác nhau, đều tham dự vào tính chất được sai đi này. Quả vậy, ơn gọi Kitô hữu từ bản chất cũng là ơn gọi làm việc tông đồ. Được gọi là việc tông đồ là mọi hoạt động của nhiệm thể nhằm làm cho nước Đức Kitô ở mọi nơi trên trần thế được rộng mở. Công đồng Vatican II xác lệnh về hoạt động tông đồ giáo dân. Vì Đức Kitô đấng được Chúa Cha sai đến là nguồn mặt và là nguồn gốc của mọi việc tông đồ trong hội thánh, nên việc tông đồ của các thừa tác viên có chức thánh cũng như của các giáo dân có sinh hoa kết quả hay không đều tùy thuộc vào sự kết hợp sống động của chính họ với Đức Kitô. Công đồng Vatican II xác lệnh về hoạt động tông đồ giáo dân. Việc tông đồ tùy theo các ơn gọi, các nhu cầu thời đại, các hồng ân khác nhau của Chúa Thánh Thần mang những hình thức hết sức đa dạng. Nhưng đức mến được múc nguồn đặc biệt từ bí tích thánh thể luôn như là linh hồn của mọi việc tông đồ. Công đồng Vatican II xác lệnh về hoạt động tông đồ giáo dân. 23 thứ hai Thánh Gioan Capetano linh mục. 24 thứ ba Thánh Anton Maria Laret giám mục. 25 thứ tư 26 thứ năm 27 thứ sáu 28 thứ bảy Thánh Simon và Thánh Giuđa tông đồ lễ kính. 29 Chủ nhật thứ 30 thường niên Rao hôn phối. Rao lần thứ hai con Phêrô Nguyễn Khoa Đăng, con ông Mikae Nguyễn Ngọc Liễn và bà Maria Nguyễn Hồ Thị Ngọc Ân, hiện ngụ tại giáo xứ Hóc Môn, giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, xin kết hôn với chị Monica Dương Thị Hưng Tân Tòng, con ông Dương Văn Hương và bà Nguyễn Thị Thảo, nguyên quán Ninh Thuận, trước ở giáo xứ Vĩnh Hòa, hiện ở giáo xứ Bến Cát, giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Rao lần thứ hai con Phaolô Võ Viết Dũng, con ông Phaolô Võ Viết Xuân và bà Teresa Võ Thị Linh, nguyên quán giáo xứ Văn Hạnh, giáo phận Vinh, hiện đang ở phường 14 quận 11 thuộc giáo xứ Vĩnh Hòa, xin kết hôn với chị Lucia Hồ Thị Thảo Tân Tòng, con ông Hồ Bá Nhiên và bà Lý Thị Vân, nguyên quán Nghệ An, hiện đang ở phường 14 quận 11 thuộc giáo xứ Vĩnh Hòa. Ai biết hai đôi hôn phối rao trên có điều gì ngăn trở buộc phải trình tra chánh xứ. Thông báo thứ nhất: hôm nay Chúa Nhật Thánh Nhật truyền giáo. Các thánh lễ hôm nay xin quý ông bà giúp đỡ quý truyền giáo cho hội đồng giám mục. Sau thánh lễ có các bà đứng ở các cổng nhà thờ để nhận sự giúp đỡ. Thông báo số 2: Quý ông bà trường đã gửi đến mỗi gia đình một phong bì xin đóng góp cho quỹ phát triển nhà sinh hoạt giáo xứ tháng 10 năm 2017. Xin quý ông bà tiếp tục cầu nguyện và đóng góp. Thông báo số 3, Hội đồng Mục vụ và Văn phòng Giáo xứ đang tiến hành việc kiểm kê và cập nhật toàn bộ thông tin các giáo dân trong giáo xứ tính đến thời điểm hiện tại, và nhân dịp này sẽ cấp cho mỗi gia đình một sổ gia đình công giáo của giáo xứ. Quý ông bà trùm đã gửi đến các gia đình tờ khai, xin quý gia đình hợp tác khai và nhanh chóng đột về cho các ông bà trùm hoặc văn phòng hội đồng mục vụ. Thông báo số 4, hôm nay ngày kỷ niệm một năm trang thông tin giáo xứ được thành lập, xin cộng đoàn cầu nguyện cho anh em trong ban truyền thông. Xin cảm ơn cộng đoàn.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng và bình an của Thiên Chúa Cha chúng ta và của Chúa Giêsu Kitô ở cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay ngày Thế giới Truyền giáo, chúng ta được mời gọi hãy đi loan báo tin mừng cho khắp mọi nơi, cho mọi loài thụ tạo. Trước tiên chúng ta nhớ lại hồng ân được làm con Chúa qua bí tích rửa tội, để chúng ta cũng thấy đó là một điều quý trọng trong đời sống của mình. Chúa đã ban tặng cho chúng ta một món quà nhưng không, đó là hồng ân đức tin, để chúng ta được tin vào Chúa, chúng ta được dựa vào những ân sủng Chúa thương ban cho chúng ta qua các bí tích. Chúng ta được mời gọi hãy là những chứng nhân của niềm tin, niềm hy vọng, niềm tin yêu, để mỗi người chúng ta loan báo tin vui, ơn cứu độ cho anh chị em xung quanh. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa về trang thông tin của giáo xứ một năm làm việc đã đem đến cho chúng ta nhiều thông tin bổ ích về cộng đoàn đức tin, đức cậy, đức mến của giáo xứ Vĩnh Hòa. Đó là niềm vui chúng ta muốn chia sẻ. Xin Chúa tiếp tục chúc lành cho mỗi người chúng ta xứng đáng là con cái Chúa và cộng tác loan báo tin mừng cho thế gian được ơn cứu độ. Và giờ đây để lời tạ ơn, lời cầu xin của chúng ta được đẹp lòng Chúa, mỗi người thành tâm xin Chúa tha thứ những tội lỗi, những thiếu sót.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin đấng bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã gửi ánh sáng thật đến cho thế gian khi ban cho thế gian chính con một Chúa. Xin đổ tràn thần khí Chúa trên khắp cõi địa cầu, chính người gieo vãi hạt giống chân lý trong tâm khảm con người, giúp con người sẵn sàng đón nhận đức tin. Xin cho hạt giống thần khí đã gieo vãi sớm đầy nở trong và sinh hoa kết quả. Bây giờ hết thảy mọi người được tái sinh trong cùng một đức tin, sẽ nhờ Đức Kitô mà thành một dân mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán với kẻ người đã sức giàu, với vua Kiro: Ta đã cầm lấy tay phải nó để bắt các dân tộc suy phục nó. Ta tước khí giới của các vua, mở toang các cửa thành trước mặt nó, khiến các cổng không còn đóng kín nữa. Vì lợi ích của tôi tớ ta là Gia-cóp và của người ta đã chọn là Israel. ta đã gọi ngươi đích danh, đã ban cho ngươi một tước hiệu, dù ngươi không biết ta. Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác, chẳng có ai là Thiên Chúa ngoại trừ ta. Dù ngươi không biết ta, ta đã trang bị cho ngươi đầy đủ, để từ đông sang tây thiên hạ biết rằng chẳng có thần nào khác ngoại trừ ta. Ta là Đức Chúa, không còn Chúa nào khác. Đó là lời Chúa.
Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Thessalonica. Chúng tôi là Phaolô, Silvano và Timôthê, kính gửi hội thánh Thessalonica ở trong Thiên Chúa Cha và trong Chúa Giêsu Kitô. Chúc anh em được ân sủng và bình an. Chúng tôi hằng tạ ơn Thiên Chúa về tất cả anh em. Chúng tôi nhắc đến anh em trong lời cầu nguyện và trước mặt Thiên Chúa là Cha chúng ta. Chúng tôi không ngừng nhớ đến những việc anh em làm vì lòng tin, những nỗi khó nhọc anh em gánh vác vì lòng mến, và những gì anh em khi nhận chịu đựng vì trong đời Chúa chúng ta là Đức Giêsu Kitô. Thưa anh em, là những người được Thiên Chúa thương mến, chúng tôi biết rằng Thiên Chúa đã chọn anh em. Vì khi chúng tôi loan báo tin mừng cho anh em, thì không phải chỉ có lời chúng tôi nói, mà còn có quyền năng, có thánh thần và một niềm xác tín sâu xa. Đó là lời Chúa.
Yeah.
tôi cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy những người Pharisêu đi bàn bạc với nhau tìm cách làm cho Đức Giêsu phải lỡ lời mà mắc bẫy. Họ sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Herodê đến nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta. Vậy xin Thầy cho biết ý kiến, có được phép đột thuế cho Caesar hay không? Nhưng Đức Giêsu biết họ có ác ý nên người nói: Tại sao các người lại thử tôi hỡi những kẻ đạo đức giả? Cho tôi xem đồng tiền nộp thuế. Họ liền đưa cho người một quan tiền. Người hỏi họ: Hình và danh hiệu này là của ai đây? Họ đáp: Của Caesar. Bấy giờ người bảo họ: Thế thì của Caesar trả về Caesar, của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay ngày Thế giới Truyền giáo mời gọi chúng ta nhìn xem tin mừng của Chúa được loan báo như thế nào và đang loan báo đến đâu. Trước tiên chúng ta thấy việc loan báo tin mừng là rao giảng cho muôn dân để họ biết Đức Giêsu Kitô và được ơn cứu độ. Chúng ta đã làm bằng nhiều cách, chẳng hạn như mỗi lần chúng ta tham dự thánh lễ là chúng ta loan truyền việc Chúa chịu chết, tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Như vậy cái phong cách mỗi người chúng ta đi lễ là một việc truyền giáo. Nếu như quý ông bà anh chị em ngồi ngoài sân mà chúng ta ngồi một cách nghiêm trang đứng đắn, đừng lấy điện thoại ra gọi, ra nhắn tin, có lẽ người ta sẽ nhận ra những con người đang nghiêm trang làm việc thờ phượng Chúa. Chính thánh lễ là chúng ta đang cử hành cái việc truyền giáo. Hay là trong mỗi công việc nghề nghiệp của mỗi người chúng ta hiện diện ở mỗi khu xóm, qua cái cách ăn nết ở với anh láng giềng, chị hàng xóm, chúng ta có thể giới thiệu về tin mừng của Chúa cho người ta. Hay là trong mỗi nghề nghiệp chúng ta lại có thể diễn tả một cách trung thành trong cái bổn phận mà chúng ta đang làm, làm một cách có trách nhiệm, không phải chỉ vì tiền lương. Chúng ta thể hiện cái cung cách của một người Kitô hữu. Đó là chúng ta đang rao truyền danh Chúa như thế nào. Và một điều nữa mà qua các lớp giáo lý dự tòng thì tôi thấy đó là một thiếu sót rất lớn. Đa phần các bạn trẻ công giáo, khi có một người bạn là người ngoài công giáo và muốn giới thiệu niềm tin Kitô giáo cho người bạn đời của mình thì không biết cách giới thiệu làm sao. Chỉ đơn giản là tôi hỏi: các bạn đến đây học giáo lý để theo đạo, vậy thì các bạn có biết rằng cái người giới thiệu các bạn nói gì về đạo không? Biết. Chỉ biết là ba mẹ tớ nói tớ là muốn lắm cưới với bạn thì bạn phải đi học giáo lý, có vậy thôi. Bạn phải theo đạo ba mẹ tớ mới cho cưới. Chúng ta áp đặt người ta như vậy á. Đa phần các bạn trẻ không biết gì hết,
Thì tôi hỏi những người bạn công giáo đó, vậy bạn tin cái gì mà bạn đi lễ vậy? Không biết mình tin cái gì nữa. Thì khi dạy giáo lý đó là toàn bộ đức tin công giáo được tóm gọn trong kinh Tin Kính.
À thì ra vậy.
Vậy thì Kinh Kính nói gì? Thưa, tôi tin kinh Đức Chúa Trời là cho phép tác vô cùng dựng nên trời đất. Đọc đi, đừng có hát. Tin sao? Thưa, tôi tin kinh Đức Chúa Trời là cho phép tác vô cùng. Nói đi, đừng có ca nữa, đừng có hát nữa. Nói sao? Không biết nói. Tin gì cha hăng? Không nói được. Bởi vì mình theo đạo lâu năm quá rồi, cũng bắt chước ba mẹ, ba mẹ bắt mình đi lễ rồi mình đi, bắt mình học giáo lý mình học, chả có chịu đọc lời Chúa, chả có một lúc nào đó bình tĩnh đọc kinh Tin Kính bằng cái nói cho chính mình nghe. Đọc toàn là theo cung giọng, theo tập thể, rồi lúc cùng mình chẳng biết mình tin cái gì nữa. Làm sao chúng ta loan truyền được niềm tin của mình, một niềm tin mà chúng ta lấy làm hãnh diện vì chúng ta có Chúa? Mà tôi cứ nghĩ nỗi này đó là khi tôi về đây thì tôi nghe câu chuyện đó, đó là một người con làm linh mục mà là xuất thân từ gia đình Phật giáo, rồi về thăm mẹ thì mẹ nói mẹ rất là bực mình vì mấy cái người ở đây cứ nói mẹ theo Chúa thôi. Mà mẹ thì có đạo của mẹ rồi, mà mấy người này cứ nói mẹ theo Chúa. Người con thì là đã hiểu biết về Chúa thì nói, bảo đúng thật đó, Chúa của họ quý như vậy mà người ta cứ rao truyền một cách bừa bãi vậy. Mẹ nhớ rằng Chúa của người ta quý lắm á, người ta mới giới thiệu cho mẹ đó. Tôi cứ nhớ in câu chuyện đó, mình muốn người ta theo Chúa mà mình không biết nói làm sao. Lúc đó thì tôi nhớ lại câu chuyện là một vị Phật tử ngoan đạo từng dịch kinh Phật từ tiếng Phạn sang tiếng Việt. Họ đến họ xin học đạo công giáo. Và tôi nói mời anh vào trong lớp giáo lý dự đồng. Thì người ta nói rằng thưa cha đó, giáo lý viên của cha không có biết cái gì hết á. Tôi hỏi giáo lý viên của cha là tôi rất thích cái câu đi lễ là linh mục đưa mình thánh Chúa và máu Chúa lên nói đây chiên thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Tôi hỏi câu này ở đâu biết không? Các anh chị giáo lý viên nói câu đó ở đâu cũng được, miễn là đó là Chúa được rồi. Nói đơn giản vậy. Cho nên tôi rất là trách bởi vì không có cho tôi hiểu được cái điều đó. Và đúng là như vậy. Hay là một người mẹ có một đứa con nó đến tuổi rất là ngang ngược, 16, 17 tuổi, người mẹ cứ bắt con đi lễ mà nó muốn bỏ đạo rồi, nó không muốn đi lễ nữa. Rồi cuối cùng nó phải tức lên, nó nói mẹ bắt con đi lễ làm cái gì, được cái gì đâu. Giờ này mà con ở nhà con học bài, con đi ra ngoài con đi làm 2 tiếng đồng hồ là con có 100 ngàn rồi, đi lễ được cái gì, mẹ nói con nghe đi, mà mẹ bắt con đi hoài vậy. Thì người mẹ thì cũng là đạo lâu năm, chỉ nói một câu rất hay, mẹ chẳng biết là đi đạo được cái gì, nhưng mà nhờ mẹ đi lễ hàng ngày mà nuôi con đến chừng này tuổi. Một câu trả lời rất thông minh và đầy tràn ơn sủng của Chúa, để rồi đứa con nhận ra à, mình được lớn lên trong niềm tin của mẹ. Người công giáo chúng ta có thể họ chỉ mới học hết bí tích thêm sức, rồi chúng ta đi vào đời, rồi chúng ta đi lễ hàng ngày, chúng ta tin rồi, chúng ta cứ sống cái niềm tin đó thôi. Và bạn nói với bạn rằng ba mẹ tớ nói theo đạo với được đám cưới thì điều đó là tớ thấy có lý, nhưng mà tớ không biết giải thích làm sao, bởi vì tớ tin rồi, mặc dù tớ không biết rằng linh mục cầm đây chiên thiên giúp và nói đây là Chúa, tớ không cần biết nó ở đâu, nhưng mà tớ tin đó là Chúa rồi. Chỉ là một niềm tin đơn sơ, nhưng mà trong thế giới ngày hôm nay, đối với các bạn trẻ và anh chị em lương dân, họ rất cần hiểu. Để rồi mỗi một người chúng ta thấy tin mừng của Chúa đang đi đến đâu. Nó đang đi đến từng trong gia đình của mỗi người chúng ta, và được mời gọi chúng ta tái khám phá niềm vui tin mừng. Chúng ta tái khám phá lời Chúa mà Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói trong sứ điệp truyền giáo năm 2017 này là một tin mừng, một cuốn sách chất chứa đầy niềm vui và hy vọng. Tại sao mình tìm được nơi Chúa niềm vui? Tại sao mình đến đây mỗi thánh lễ mình thấy đó là niềm vui? Vui mình gặp được Chúa, mà chỉ có trong niềm vui chúng ta sống cái tình huynh đệ với nhau và đem niềm vui đến cho anh chị em xung quanh. Giáo hội mời gọi chúng ta nhìn lại ngày thế giới truyền giáo. Tất cả mọi người, như sách tiên tri Zakaria có nói, tức là mọi người đang cần đến chúng ta. Trong tương lai, cứ 10 người dân ngoại sẽ níu gấu áo của người Công giáo và nói: cho chúng tôi cùng đi với anh em vì anh em có Chúa. Chúng ta sẽ được mời gọi như vậy. Đó là lời tiên tri của Zakaria đã nói cách đây 2.800 năm, và bây giờ đang hiện thực. Nhiều người đi tìm chân lý nhưng chưa gặp được, là mỗi người chúng ta còn thiếu sót của chính mình. Hay như lời Chúa hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu thì lo lắng băn khoăn vất vả để mà loan báo tin mừng, giảng những cái điều hay lẽ phải, những điều gì cao thượng và đem đến sự quyền năng của Thiên Chúa đang hiện diện. Thì phe Pharisêu là những người Do Thái ngoan đạo, cộng với lại phe Herode là chính quyền La Mã thời bấy giờ, người có đạo cấu kết với chính quyền đi hại Đức Giêsu. Cộng đoàn giáo xứ chúng ta không nằm ra ngoài trường hợp này. Chúng ta đang sống, chúng có khi chúng ta theo thói đời, chúng ta cấu kết với điều này điều khác, mà mình là người có đạo mà không xây dựng cộng đoàn giáo xứ, và chúng ta đứng ngoài, chúng ta chê, chúng ta bôi, chúng ta trách, chúng ta móc, chúng ta mỉa, rồi những người làm việc nản chí, rồi mọi người chung quanh đây thấy rằng không được gì cả, đạo gì đâu, kỳ quá. Chúng ta được mời gọi, chúng ta bổn phận: cái gì của Caesar trả Caesar, cái gì của Thiên Chúa chúng ta trả cho người. Của Thiên Chúa đó chính là niềm tin mà chúng ta được lãnh nhận trong ngày lãnh nhận bí tích rửa tội. Để mỗi người chúng ta được tin vào Chúa là một quà tặng vững chắc, để chúng ta nương tựa vào hồng ân Thiên Chúa. Chúa sẽ trả lại cho chúng ta những gì mà chúng ta đã làm cho Ngài hay làm cho chính mình, để ơn cứu độ được mọi người biết đến qua việc tham dự thánh lễ nghiêm trang, qua cuộc sống hàng ngày chu toàn bổn phận của mình trong xã hội, và chu toàn bổn phận gây dựng niềm tin trong gia đình. Amen.
Tôi tin kinh Đức Chúa Trời. Sinh mới bà Maria đồng trinh, siêu nan đời quan phong Phi-ô Phi-la-tô, siêu đông đình trần trời thanh gia, chết và tăng sanh xuống ngục tô tông. Ngày thứ ba bơi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép đăng vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xem kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hằng có ở trong thế này, các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin các loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Anh chị em thân mến, rao giảng tin mừng cho mọi dân tộc trên thế giới là bản chất của hội thánh, ý thức bổn phận truyền giáo của mỗi người chúng ta. Chúng ta hãy cùng dâng những lời nguyện xin.
Chúa là vinh đá bị thợ xây loại bỏ, nhưng đã trở thành nền tảng của hội thánh. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu cùng trở thành vinh đá sông đồng để xây dựng hội thánh ở trần gian. Giới thiệu Chúa cho những người chưa nhận biết Chúa là trách nhiệm của từng người Kitô hữu. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết nghĩa thành gom công xây dựng một thế giới tôn đẹp hơn, để hội thánh đưa dễ dàng loan báo tin mừng bình an của Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Từ 2000 năm nay, lúc nào cũng có nhiều người quảng đài đáp lại lời mời gọi của Đức Kitô, hy sinh cả cuộc đời cho công cuộc truyền giáo. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em ấy luôn được bình an và tìm được niềm vui trong đời sống chứng nhân của mình.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Rao giảng tin mừng bằng đời sống là lối rao giảng hữu hiệu nhất. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo sư chúng ta biết dùng đời sống bằng ai yêu thương và phục vụ hết lòng mà giới thiệu Chúa, Chúa cho những người đang sống chung quanh mình.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Trong thinh lặng, mỗi một người chúng ta dâng một lời cầu xin. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn ghi lòng tạc dạ lời quả quyết của Thánh Phaolô: khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng tin mừng. Để trong đời sống đức tin thường ngày, chúng con cố gắng dùng đời sống thấm nhuần tinh thần tám mối phúc thật mà làm tròn sứ mạng rao giảng tin mừng Chúa đã trao ban. Chúa hằng sống và hiền trị muôn đời.
Anh chị em hãy cầu nguyện được hy lễ của tôi cũng là hy lễ của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin nhìn xem gương mặt Đức Kitô mà nhớ lại rằng chính người đã hy sinh chịu chết để muôn người được ơn cứu độ. Xin Chúa cho các dân tộc trên khắp cùng trái đất
được nhờ người mà nhận biết Chúa là Thiên Chúa tình yêu và được cùng người dâng lên Chúa một của lễ tinh tuyền duy nhất, người hằng sống và hiên trị muôn đời.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì khi con cái bị tội ác phân tán, Chúa đã muốn nhờ máu con Chúa và nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần mà quy tụ nên một về với Chúa, để khi đoàn dân Chúa được hợp nhất bởi mầu nhiệm một Chúa ba ngôi mà ca tụng thượng trí vô biên của Chúa, thì đoàn dân Chúa là hội thánh được nhận biết là thân thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần. Vì thế, hiệp với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tin xưng rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tin.
Mọi phúc chúng tôi sẽ được hình bảo và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Chúng tôi đợi chính con.
Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận chức tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Tổng giám mục Paulo chúng con, hai Đức giám mục phụ tá Giuse và Louis, Đức Hồng y John Bautista và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là linh hồn John Bautista và Maria nhân ngày giỗ, và các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho cả đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa có mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa Cứu Thế và Thôi Thế Thức Người dạy, chúng ta dâng nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nương Cha trị đến, ý Cha hề hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay luôn thường hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô. Đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chiên Thiên Chúa, đầy đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Hiện diện để con được sống giữa nơi trần gian.
Ôi ân tình Chúa, con cất tiếng ca khen danh Ngài, vì yêu thương Cha đã chọn gọi con làm nhân chứng của tình yêu. Ôi tình yêu Chúa,
công, sống giữa thế nhân, lại chúng mỗi men cho đời tươi thắm. Ôi trời ngày con, xin dân Chúa vui, mãi mãi thắng đi Chúa đã để sống. Nên Chúa hết tâm, yêu thương anh em, đã sống như nhân cho tin mừng Ngài.
Con cảm tạ Chúa vì thương đến thân con mọn hèn, dù chưa biết con đâu là gì, là cát bụi được Chúa thương gọi lên.
Con nguyện từ đây dệt khúc hát tri ân cảm tạ, bằng đời sống dân thân phục vụ, để đáp đền ân Chúa ôi hiền siêu.
Ôi tình yêu Chúa hoan nghênh con, xoay con ra đi giao truyền chân lý. Chữ tha vô công sống giữa thế nhân, đã chuộc mọi men cho đời tươi thắm. Ôi cho ngày mãi mãi thắng đi Chúa đã để sống. Mẹ Chúa hết tâm yêu thương anh em, là trong muôn nhân cho tin mừng Ngài.
Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu, là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất. Ta ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thân. Xin Cha ban ơn phúc ấm hoa mọi gia đình, luôn luôn ánh sáng tin mừng cứu độ, là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an và mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con, cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống, mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhân, môi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích, hành trì che chở phong gia của mọi người, cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng mang lại an hòa hạnh phúc cho gia đình, cho các con trẻ tình cảm nơi ông bà cha mẹ, nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm gia làm người. Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách, và đón đạo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới cho mọi gia đình bây giờ và mãi mãi. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lời Chúa lương thời Chúa vừa ban cho chúng con cũng chính là lương thời Chúa sẽ ban trong nước Chúa ngày sau. Xin cho thần lương này vừa nuôi dưỡng lòng tin của hội thánh, vừa lôi kéo thêm nhiều người đến cùng Đức Kitô là sự thật, người hằng sống và huyền trị muôn đời.
Amen.
Hôm nay là ngày truyền giáo, theo truyền thống hàng năm thì Hội đồng Giáo mục Việt Nam có xin các nhà thờ giúp đỡ, nên sau lễ có những người đứng ở xung quanh nhà thờ, chúng ta động tay giúp đỡ cho các đức giám mục để các ngài phát triển truyền giáo trên toàn quốc, để mọi người được đón nhận đức tin. Và cũng nhắc mọi người là chúng ta đang có cái phần làm lại sổ gia đình công giáo. Ai chưa có cái tờ khai, chúng ta đến văn phòng nhận để công việc được tiến hành mau chóng và tốt đẹp. Xin cảm ơn cộng đoàn. Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
tin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.